Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về phong trào thời đại mới New Age Movement. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Trong phút giây này của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Big Vân.
Lạy Cha yêu dấu trong phút giây thiêng liêng này, hồn con ca hát cung kính tôn vinh danh Cha. Con sẽ nói con yêu thương Cha, con ngước mắt trông lên ngôi cao, miệng con hết lời ca chúc. Cha yêu dấu, xin lắng nghe con nguyện cầu. Quỳ nơi chân Chúa, quên hết ưu tư thương đau. Xin Chúa nắm tay con không thôi, khi nước mắt ăn năn tuôn rơi, lòng khao khát gần bên Chúa Cha trọn đời. Cha yêu dấu trong phút giây.
Vừa rồi là tiếng hát Bích Vân trong ca khúc Trong phút giây này của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ mời quý thính giả nghe phần đầu của bài nói về phong trào thời đại mới. Phong trào thời đại mới là một tà giáo nguy hiểm trong dạng một triết lý sống truy nguyên từ lời quỷ Satan nói với Eva trong vườn Eden. Sách Sáng Thế Ký chương 3 câu 4 câu 5 ghi lời dụ hoặc đậm nọc độc phun vào người nữ đầu tiên. Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Thoáng nhìn chúng ta thấy vô lý khi truy nguyên triết lý thời đại mới từ trong Kinh Thánh. Tuy nhiên đây chính lại là kế hoạch của Satan đem giao bán một món đồ giả hào nhoáng cho Eva trong vườn Eden. Và hôm nay, nó cũng tiếp tục giao bán cho tất cả những người nào muốn mua món hàng này, có thể gọi là kế hoạch ba bước chúng ta đề cập ở phần dưới. Chúng ta sẽ xem lại một phần câu chuyện quen thuộc cổ điển này, kỹ thuật trong Sáng Thế Ký chương 3, câu 5 đến câu 8 như sau. Trong các loài thú đồng mà Chúa Hằng Hữu Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, này Eva, có phải Đức Chúa Trời phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, nhưng về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời dặn rằng, hai ngươi không nên ăn và cũng không nên đụng đến, e hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó có vẻ ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Đoạn mắt hai người đều mở ra, biết mình khỏa thân, bèn kết lá cây và che thân. Lối chiều nghe tiếng Chúa đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình ở giữa bụi cây để tránh mặt Chúa. Đó là Sáng Thế Ký chương 3 câu 5 đến câu 8. Sau đây là kế hoạch lừa dối ba bước của Satan. Trước hết, Satan bảo Eva, ngươi sẽ giống như Đức Chúa Trời. Từ ngữ dùng cho triết lý này là pantheism, chủ nghĩa phiếm thần. Đây là chủ trương coi Đức Chúa Trời hòa trộn với toàn thể vũ trụ, bao gồm tất cả vật thể, cây cối, đồ vật, súc vật và người. Có thể tóm lại trong một câu, Đức Chúa Trời là tất cả và tất cả là Đức Chúa Trời. Như vậy khi Satan bảo Eva sẽ như Đức Chúa Trời, trong nghĩa tất cả mọi vật, mọi loài đều ở trong Đức Chúa Trời, đều là Đức Chúa Trời. Chúng ta đã thấy chủ trương phiếm thần này trong Ấn Độ giáo. Mọi vật thể, gốc cây, hòn đá, núi non, sông biển, thú vật, con người cũng đều có Thượng Đế và cũng đều có thể là đối tượng tôn thờ. Thứ hai, Satan bảo Eva, ngươi sẽ không chết. Đây chính là điểm chủ đạo trong tà thuyết thời đại mới chủ trương luân hồi, nghĩa là con người sẽ ở trong vòng luân hồi. Khi chết, linh hồn sẽ đầu thai vào một thân xác khác để sống một cuộc đời khác. Đây là một vòng xoay, một chu kỳ vô tận, cho nên có thể coi là không có sự chết. Con người không chết, nhưng tiếp tục ở trong vòng luân hồi hàng triệu triệu kiếp, tiếp nối nhau cho đến khi đạt đến mức toàn hảo. Nhưng khi nào toàn hảo thì đó là một câu hỏi không có lời giải đáp. Điểm thứ ba trong kế hoạch của Satan rất quỷ quyệt và rất quyến rũ đối với giới trí thức, vì có lời hứa khai sáng tâm hồn, cuối cùng sẽ dẫn đến chân lý. Mắt mở ra và biết điều thiện điều ác. Ai lại không muốn tâm trí được khai sáng và phân biệt được điều thiện điều ác? Theo chủ trương thời đại mới, một người càng biết nhiều càng tiến đến gần chân lý, nhưng không phải là chân lý theo nghĩa của Cơ Đốc giáo. Chân lý của phong trào thời đại mới rất uyển chuyển, nghĩa là đó có thể là chân lý đối với bạn, nhưng lại không phải là chân lý đối với tôi. Mặc dù mục tiêu quỷ kế ba điểm trên của Satan cho Eva nghe rất hay, trở nên như Đức Chúa Trời, không chết, tâm trí được khai sáng, nhưng sự thật đã được thực tại phơi bày ngay giây phút Eva bất tuân mạng lệnh Chúa. Sự thật đó không phải là điều Eva muốn hay mong đợi. Mắt Eva mở ra, nhưng điều Eva khám phá là một thực tại phũ phàng. Đó là Eva không phải là Thượng Đế. Và bà hiểu rất rõ và rất bi thảm mình đã sai phạm ghê gớm như thế nào. Trước khi phạm tội bất tuân, Eva kinh nghiệm những điều chúng ta chưa hề biết và sẽ không bao giờ biết cho đến khi chúng ta vào thiên đàng với Chúa. Eva sống trong một thế giới toàn hảo, không có lo lắng, không sợ hãi, không ưu phiền, không tội ác, không đau đớn, không dối gian. Vậy mà Eva đã làm một điều mà ngày nay nhiều người quyết định làm, đó là nghe lời dối trá của Satan. Một người nữ chưa hề biết mắc tội là gì, đã hiểu những tàn phá kinh khiếp của hành vi bất tuân, và bà đã không bao giờ được còn như trước. Những gì chúng ta đang thấy xảy ra trong phong trào thời đại mới đã khởi sự từ vườn Eden, hiển nhiên theo Kinh Thánh, phong trào này phải gọi là thời đại cũ mới phải, vì nó đã khởi sự từ vườn Eden khi Satan dụ hoặc Eva quay lưng với chân lý để đến với lời dối trá nhưng nghe như hấp dẫn hơn. Ngày nay các đạo sư của thời đại mới rất đa dạng, họ sắp xếp lại các món hàng là các lý thuyết chủ trương rồi tung ra thị trường. những khóa thuyết giảng với học phí rất cao tổ chức nhiều nơi, được nhiều cơ quan tư nhân bảo trợ, kể cả các trường đại học, thậm chí được dùng như các môn học có tín chỉ. Nhiều người tham gia học, nghiên cứu, thực hành rồi tin, như Eva đã tin, và đó là sự khai sáng, là con đường đưa đến chân lý. Để rồi cuối cùng phát hiện ra rằng Đức Chúa Trời không bao giờ từ bỏ tiêu chuẩn Ngài đã thiết định từ sáng thế. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã khẳng định điều đó khi công bố rằng ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng cha. Đó là Giăng chương 14 câu 6. Đây không phải là vấn đề để tranh luận. Chúa Giê-xu hoàn toàn không thể giới hạn vào những biên giới thế tục của các triết gia thời đại mới. Trái với điều họ nghĩ, Chúa Giê-xu không chỉ là một người tốt, mà Ngài là Đấng Cứu Tinh, là Chúa Cứu Thế của nhân loại. Đây là chân lý hoàn toàn bị che khuất đối với những người tin vào những giáo huấn của thời đại mới. Với quá nhiều hiểm họa và quá nhiều quan niệm sai lầm trong triết lý thời đại mới, chúng ta không bao giờ được quên kẻ đã khởi sự khuynh hướng tư duy sai lạc đó, dù là Satan hay bất cứ người nào nói khác về Chúa Giê-xu đều là kẻ nói dối. Điều thiết yếu đối với lối sống theo thời đại mới là tin vào lý thuyết sẽ còn cơ hội thứ hai, thứ ba, và những người chủ trương như thế đã làm giảm hậu quả nghiêm trọng của tội lỗi. Nhiều người đầy thiện chí nhưng lại ngây thơ tin rằng những tội lỗi trong đời sống không phải là cái cần tốn thì giờ phải băn khoăn lo lắng, vì tin rằng luôn luôn sẽ còn cơ hội khác để chỉnh sửa. Đây là những lời dối trá nguy hiểm như nọc độc, có khả năng làm chai lì tâm trí, làm tê liệt lương tri, khiến cho con người càng ngày càng lún sâu trong tội lỗi. Chúng ta cần nhớ rằng tin và nương cậy trên lời Chúa là tin và nương cậy chính Chúa, vì Chúa Giê-xu là ngôi lời hay là lời phán của Đức Chúa Trời. Chúa Cứu Thế Giê-xu thể hiện chính Ngài trong lời phán dạy của Ngài, và những chân lý trong lời Chúa vững chắc như vầng đá không hề chuyển dịch. Trách nhiệm của con dân Chúa là phải dùng đời sống, dùng lời nói tỏa sáng trong trần gian tăm tối. Cái tối tăm trong tâm trí luôn luôn là cái tối tăm kinh khủng hơn vạn bội cảnh tối tăm trong đêm không ánh đèn. Cái tối tăm tâm linh khiến cho con người lầm lạc trong suy nghĩ, không hiểu ra những mặc khải hiển nhiên của Đức Chúa Trời về tình thương cứu rỗi của Ngài. Điển hình, con người không hiểu sự thật hiển nhiên quá rõ là mình hoàn toàn bất lực trước tội lỗi. Con người không thể làm gì để xóa bỏ hay hóa giải dù chỉ một tội mình đã phạm, một lời nói không đúng sự thật, hay là một lời giận dữ cay độc, một ý tưởng tham dục, một hành vi khiếm nhã. Con người muốn nghe theo lời dối trá và giải pháp mơ hồ của chủ trương thời đại mới, bảo rằng tự mình khi được khai sáng thì mọi sự sẽ được giải quyết ổn thỏa. Con người không hiểu rằng tội lỗi trong đời sống chỉ có thể được chuộc bằng cái chết hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thể. Xóa tội cho con người không dễ, ngay cả đối với Đức Chúa Trời. Cái chết đau đớn của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên thập hình cách đây hơn 2.000 năm trên một ngọn đồi ở ngoại thành Jerusalem đã nói lên điều đó. Cái chết hiến tế đó là một sự kiện lịch sử làm hoàn tất phương án chuộc tội cho con người. Tuy nhiên, phương án chuộc tội đã sẵn sàng. Tội nhân chỉ cần ăn năn tội, từ bỏ con đường lầm lạc, đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và nhận phương án chuộc tội đó thì sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ cứu rỗi. Nhưng con người lại có khuynh hướng nghe theo lời dối trá, như Eva nghe lời Satan trong vườn Eden, trái mạng Chúa, tưởng rằng sẽ như Đức Chúa Trời, sẽ không chết, sẽ được khai sáng thông biết, cuối cùng đã gặt hậu quả bi thảm, kéo dài cho đến ngày nay. Dù vậy, ân sủng của Đức Chúa Trời vẫn dư dật và lời mời gọi nhận ân sủng Chúa vẫn còn công bố, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng cảnh báo rằng con người không được trì hoãn mà phải quyết định ngay, vì hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.